hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại thực hành bốn quán niệm khóa tu cho bệnh nhân ung biếu do Đại Đức Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 20 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển.
Xin thưa toàn thể quý vị, quý vị đã có mặt và tham dự khóa tu vào ngày thứ bảy thứ hai một tuần tại chùa Giác Ngộ là gần một năm rồi các bạn. Thì trong suốt thời gian qua thì bằng Phật sự cho đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008, tôi đã không có thời gian chia sẻ các pháp thoại cho quý vị. Số lượng quý vị đến tham dự lúc tròn lúc sụp do vì bạn công việc hoặc là do tình duyên, mỗi khi mà không đến được đó, quý vị có nhớ được cái họ lý do gì làm cho chúng ta nhớ đến họ bán, nhớ đến pháp môn, nhớ đến tụng kinh. Còn nhớ gì không? Có nhiều việc đó là nhớ thầy. Do vì giờ quý vị nhớ cho nên quý vị có bạn. Nhân đó thì chúng tôi xin chia sẻ về bốn phương pháp nhớ được Đức Phật giảng dạy trong bài kinh Người Áo Khác thuộc kinh tạng Nam Quyền có thể nói đi. Hiện tại thì người Phật tử hùng thành ở tại Việt Nam đi lên chùa tham dự các khóa lễ thì nó thấy được mặc cái áo tràng màu lam. Ở miền Bắc thì quý Phật tử ăn mặc áo lễ áo tràng như là các cư sĩ có sắc màu nâu. Trong thời đại Đức Phật thì người đệ tử Phật tại gia mặc áo trắng, có một sự khác nhau giữa biểu tượng màu sắc trong các nền văn hóa. Ở tại Việt Nam hôm qua họ trắng tượng trưng cho tam học thể hiện nỗi đau trong sinh ly tử biệt. Trong nền văn hóa Phật giáo nói chung là của Ấn Độ thì màu trắng tượng trưng cho sự thanh tịnh. Ta nữ thì dùng chiếc áo màu trắng không có bất cứ một cái phẩm nào, chỉ cần dùng bùn hay là màu hay là cỏ hay là sơn hay là bất cứ một cái gì đó không sạch tô kết hết dán lên trên cái chiếc áo đó thì ta thấy chiếc áo đó không còn cái màu của người đó. Do vậy mà cái tâm của con người đó được Đức Phật sáng quý như là chiếc áo khác. Người Phật tâm linh theo Phật dạy làm sao giữ được cái màu trắng tinh khôi này một cách lâu dài. Ta vẫn tiếp xúc giống như mặc quần áo, vẫn tiếp xúc với không gian ở nơi có mặt. Nhưng ta biết cách thì khi chiếc áo màu trắng còn giữ nguyên, tôi lo các trẻ em trong chùa chỉ cần một buổi hay là một ngày mặc chiếc áo này là chiếc áo đó nên đúng gây ra công việc mà người áo trắng có lợi thì có thể làm là làm sao cho con của mình trở thành công tác thanh tịnh để có được trạng thái an vui và hạnh phúc. Từ đó cái này người áo trắng được hiểu đồng nghĩa với người phật tử. Cái này phật tử có được sử dụng khoảng chừng là dạy cho con thôi, còn là trong các kinh nghiệm Pali đó thì trước khi dùng cái này dùng cho người áo trắng để tự trưng thể ta đi theo lý tưởng của phật, làm sao cho con mình thực tránh để nó được câu sạch hành động của mình từ tinh thần ai huấn luyện và làm chủ được ba gì hết của ngôn ngữ, của thân thể và của tư duy, thì từ đó dần dần nó trở thành một pháp. Như vậy Phật thánh đó là người thanh tịnh và trong trắng toàn bộ khỏi tâm. Cái dòng là cảm xúc của con người làm cho con người bị cơ bản tự động. Có những cái vết phẩm của là khổ mình ta nó làm cho cái màu trắng của tâm đó bị phai mặt hoặc là bị vướng những cái cảm buồn phúc hận sầu khổ hay là khủng hoảng và nhiều cái trạng thái nhiều cái sắc màu khác đều làm cho cái lớp tâm chúng ta hoàn toàn là nó mình khổ và đau rồi có ăn gì đau thuộc về cơ thể, bất cứ một chứng bệnh nào trên cơ thể đều dẫn đến cảm thấy đau, đau răng, đau bụng, đau gan, đau bao tử, đau mắt, đau xương khớp, đau tứ chi, đau bên trong ruột của tạng, đau ngoài da, đều dẫn đến cảm thấy khó chịu. Để có thần kinh của con người đó thì gồm có ba loại chính: thần kinh phổi vi, nó là tỏa dọc theo các bộ xương sống và các cơ bắp, chỉ quán huyết nha. Ai mà bị đau thần kinh tỏa thì khi ngồi thần kinh phổi vi nó sẽ tiếp xúc với cái vật thể của con, và khi thần kinh nó bị dè đè nén dẫn đến một cảm giác đau. Giống thần kinh thứ hai là thần kinh đột ngột, và khi chúng ta làm nhận thức từ trong cầu bộ cơ thể ra bên ngoài. Còn loại thần kinh thứ ba là thần kinh ngoại cảm, là tiếp nhận từ bên ngoài vào bên trong. Ví dụ là sơ ý để ngón tay gần được tạo ra sự mỏng, cái cảm giác đau này sẽ được thương vào bên trong không qua con thần kinh cảm giác
và đưa lên thần kinh trung ương, làm cho ta có cảm giác rất là khó chịu. Như vậy là cái nỗi đau đó nó liên hệ đến các cái hệ thống thần kinh tạo ra cái cảm giác là mình không hài lòng. Những thứ này đó nó làm cho tâm mình bị bẩn dơ. Ai mà bệnh tật liên miên suốt cả cuộc đời thì hầu như hiếm khi có cơ hội để sống và hưởng được hạnh phúc lắm. Người áo trắng là tu học Phật đó, khác với những người không tu học ở chỗ đó là khi mà cơ thể mình có bệnh có đau, mặc cảm không trỗi dậy, ức chế tâm lý không có mặt, sự buồn tủi cô đơn đó không khống chế mình, ta thực tập một thói quen là sống chung với bệnh và biến bệnh trở thành bạn bè. Bệnh là kẻ thù, làm bạn làm hòa với kẻ thù đó thì chiến tranh và sự xung đột không có mặt ở trên cơ thể của ta. Thì lúc đó đó, cũng trong lúc bệnh, chẳng hạn như là khiếm thị hay là ung bú hay là gan, tim, tỳ, phế, thận, vân vân, ta vẫn có cách để sống được hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật nói đó, cái nỗi đau của thân đừng nên tạo điều kiện tạo ra nỗi khổ của tâm. Từ cái nỗi đau, các hệ thống dây thần kinh đó, đưa vào bên trong bộ não, dẫn đến một cái nhận thức là ta đang khổ, ta đang khó chịu, ta đang không hài lòng, ta đang bế tắc, vân vân. Thì cái khổ này mới là quan trọng. Có rất nhiều người đó có nỗi đau do bệnh tật nhưng không có nỗi khổ của thân, của tâm. Vì ta biết rất rõ nghệ thuật để làm chủ lấy nó là phớt lờ, không quan trọng cái bệnh đang diễn ra trên cơ thể của mình. Chúng tôi xin có một cái dấu ngoặc đơn để giải thích thêm. Không quan trọng không có nghĩa là làm liều bỏ mặc cho cái bệnh nó hành hạ mình. Vẫn đi bác sĩ, vẫn đến nhà thương, vẫn uống thuốc, vẫn điều trị, vẫn tập thể dục, vẫn ăn uống có tiết độ, ngủ nghỉ, làm việc một cách có chừng mực. Nhưng ta không quan trọng quá rằng là thể một chi phần nào đó của cơ thể bị khổ, đau, sầu là ta mất hết tất cả hạnh phúc. Rất nhiều người nhầm lẫn cái này. Cái phước của không bệnh, cái phước của tuổi thọ được hiểu một cách sai là phước của tất cả mọi thứ. Phước nó có hàng trăm loại khác nhau. Có người đó không có phước để hưởng được một cái thân thể khỏe mạnh, thì ta có cái phước để sống một cái đời sống khác, đúng không? Với những cái phước báo khác không sao hết. Cho nên phải sống hòa bình với nó bằng cách là tâm của ta luôn trải nghiệm cho niềm an vui, hạnh phúc và bình an nói chung. Cho nên bài kinh Người Áo Trắng, đặc biệt là bốn phương pháp ghi nhớ, sẽ giúp cho chúng ta có được sự bình an trong sáng của tâm. Thì các nỗi đau vật lý đó nó có mặt nhưng nó không khống chế và làm chúng ta sầu não thêm nữa. Nhiều người khổ đau nhiều quá đó, chịu đựng không nổi, đã có những cái phẩm sai lầm, đó là tự tử. Không phải muốn chết mà chết được đâu, cũng giống như có rất nhiều người không phải muốn sống mà sống được. Chứ tôi đã từng gặp có những người tự tử đến 6 lần, mà hễ lần nào đó tự tử gần chết thì có người cứu. Còn có nhiều người giàu nước vách đổ tường, muốn sống để hưởng những cái phước và tài sản mình tạo ra, như là chết trẻ, chết trong lúc mà trạng thái tâm lý mình chưa hề có một sự chuẩn bị nào hết á. Cho nên ta hiểu là vấn đề sống và chết á, nó liên hệ đến cái duyên về tuổi thọ, cái duyên về bệnh tật hay là khỏe mạnh của từng con người. Và thấy được điều này thì ta nên hoan hỷ chấp nhận cái thân thể vật lý mà ta đang có với những bệnh tật khác nhau. Vì khi mất thân người rồi đó, kiếp sau tái sinh nếu không khéo đó, chưa chắc có được thêm một lần nữa. Mà theo Đức Phật á, thân người là quý báu nhất. Bởi vì con người có được ý thức, có được đạo đức, có được giáo dục, có được truyền thông một cách hoàn hảo so với bất kỳ một chủng loại động vật nào trên hành tinh này. Do đó ta không có phước về giàu sang phú quý, không có phước về sức khỏe trọn vẹn, nhưng ta có những cái phước khác mà các loài động vật không có. Cảm nhận được điều đó, ta bớt đi cái tủi phận, bớt đi mặc cảm về những nỗi đau vật lý có thể có. Trước khi đi vào cái phần hướng dẫn bốn cách ghi nhớ có chiều sâu tâm linh, chúng tôi xin mở một dấu hoặc đơn nhỏ nói về sự khác biệt của niệm và ký ức. Hai khái niệm này nó đều liên hệ đến sự ghi nhớ. Ký ức là cả một tiến trình ghi nhớ về những chuyện đã qua, lấy quá khứ làm nền tảng, bao gồm các sự kiện liên hệ đến các con người trong các bối cảnh, trong một cái tính giai đoạn mà bây giờ đó nó không phải ở cái thì hiện tại. Những ký ức về quá khứ thường làm cho chúng ta buồn, khổ, đau hay là tiếc nuối. Cho nên Đức Phật thường dạy trong kinh đó, người đệ tử áo trắng muốn sống được hạnh phúc đó, là phải cắt cái ký ức quá khứ của mình. Càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Ví dụ ai đã từng có một cái quãng đời làm dân anh chị ở trong xã hội đen, bị người khác nhớ về quá khứ của mình sẽ dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử xã hội. Người ta có vẻ là khinh thường mình và nhớ lại cái quãng đời đã qua như vậy đó. Cái mặc cảm và lương tâm nó làm cho mình đau nhói ghê gớm lắm. Mặc dầu nhớ và hối hận về chuyện đã qua có khả năng nó giúp cho mình không rơi vào nó thêm một lần nữa, nhưng nếu cứ chìm đắm vào trong cái dòng tâm tưởng của quá khứ đó thì cái ký ức này chính là cái viên thuốc tự sát, dẫn đến sự trầm cảm buồn tủi vô cùng. Còn ai bị một tai nạn giao thông dẫn đến sự thương tật của cơ thể thì mỗi khi nhớ về quá khứ đó thì mình buồn lắm. Mới 2 năm trước thôi, mới tháng qua, mới ngày hôm qua thôi, tôi còn khỏe mạnh lắm. Tôi có thể vác được 50 kg gạo trên vai. Tôi làm được rất nhiều thứ. Tôi là một người hữu dụng. Bây giờ chỉ có một tai nạn giao thông thôi, cơ thể tôi ra nông nổi như thế này. Tôi muốn chết cho rồi, sống làm chi, không làm được gì hết. Đến lúc phải nằm bán thân bắt tội, đi đâu có phải có người dìu, đến đâu đó có phải người dẫn. Tự mình bất lực trước tất cả những cái cơ quan chi phần trên cơ thể, làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm. Nếu ai rơi vào cái cảm giác đó đó, thì chúng tôi xin khuyên quý vị là đừng mặc cảm. Bởi vì cái thân thể không phải là tất cả của đời sống. Cứ khoảng chừng 6-7 tháng chúng tôi đi thăm viếng trung tâm người già và tàn tật Thanh Lộc ở quận 12 Sài Gòn. Thì tại đây đó có nhiều cụ già, nó tuổi 95 80 mấy, và cũng có nhiều anh thanh niên và nhiều chị thanh niên đó, mới có 20-30 tuổi thôi mà đã bị tàn phế rồi. Ngồi trên xe lăn, có người nằm suốt cả cuộc đời trên chiếc giường đó, bất hạnh và mặc cảm ghê gớm lắm. Sự thua kém phước về thân thể đó làm cho chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội trong xã hội. Chúng tôi đã gặp một bác trai gương mặt rất là sáng láng và hồng hào, niềm vui nụ cười luôn luôn nở trên đôi môi của ông. Ông mở cái mền ra, lấy 4 tấm hình giơ lên, được chụp khoảng 20 năm về trước, còn màu trắng đen. Ông hỏi tôi là thầy có biết ai trong tấm ảnh này không? Thì tôi nhìn tấm ảnh và nhìn vào mặt của ông, thấy hơi giống giống nhưng mà cũng hơi khác khác. Cho tôi nói cái này có phải là bác ngày xưa không? Ông nói không phải, chắc là người giống người. Ông giờ tấm thứ hai, thứ ba, thứ tư và hỏi cùng một câu hỏi, chúng tôi cũng trả lời như thế. Ông cũng nói đùa cho vui là người giống người. Nói xong cắt 4 tấm ảnh vào dưới cái mền và ông mới nói đó là tôi. 4 tấm ảnh đó là tấm ảnh mô tả về một người lực sĩ cơ bắp rất là đẹp về thể hình, phong độ về nhân tướng, bản bao đó về ngoại diện thể hiện ra một cái sức khỏe rất là cường tráng. Sau đó ông dỡ cái tấm mền ra đang phủ trên cái phần dưới của thân, thì hai cái chân của ông nó bị teo lại và làm cho ông phải gắn liền ở trên cái giường nhiều hơn. Chứ tôi hỏi lý do tại sao thì ông trả lời là trong một cái tai nạn giao thông đó, té nó chạm vô dây thần kinh tứ chi mạnh quá, đã làm thương tổn luôn một vài cái đốt xương đó ở lưng, dẫn đến tình trạng là bị liệt và cơ bắp bị teo lại như thế. Nhưng cái nét mặt của ông ở tuổi 70 hoài và tấm hình lực sĩ của mấy chục năm trước đó không hề khác nhau. Ta có thể hiểu biết được rằng là vì bác trai này đã có một cái thái độ sống rất là lạc quan, không còn làm nghề lực sĩ nữa, và mỗi ngày phải sống vào cái tình thương của bá gia bá tánh, rồi được trung tâm già và tàn tật đó bảo dưỡng. Ông vẫn tiếp tục tìm những niềm vui bằng đời sống tinh thần đó. Ở trên giường ông có sâu chuỗi, rồi có một ảnh Phật nhỏ nhỏ, ông tạo niềm hạnh phúc với những cái này, thì cái mặc cảm về bệnh tật đó, nó sẽ được vượt qua thôi. Bởi vì ta có tiếc nuối sống với ký ức quá khứ, ta vẫn không có được một cái thi thể, thân thể như là ta đã từng có. Cho nên tiếc nuối để làm gì? Hãy chấp nhận nó đã diễn ra với mình đi, và có được còn lại là ta chăm sóc cái hạnh phúc của dòng cảm xúc. Thì lúc đó, đó ta vẫn là người có may mắn và vẫn là người có được niềm an vui. Như vậy ký ức là sự trải nghiệm ghi nhớ về những chuyện đã qua, liên hệ đến bản thân mình, đến cuộc đời, tha nhân hay bất cứ một sự vật hiện tượng nào. Trong khi đó khái niệm chánh niệm ở trong Đạo Phật đấy, mà bài kinh Người Áo Trắng và nhiều bài kinh khác dạy chúng ta thực tập, là cả một cái tiến trình ý thức tất cả mọi diễn tiến của tâm, của cảm xúc, của thân, của những ý niệm trong cái thì hiện tại, tức là đang diễn ra bây giờ và tại đây. Nó không liên hệ chi đến tương lai. Và ai sống với những cái chuỗi ngày hiện tại, giờ phút, khoảnh khắc hiện tại sâu sắc nhiều chừng nào đó, thì nỗi niềm làm chủ để có được an vui hạnh phúc đó có mặt trên đạo. Sống như thế là ta đang tạo ra cái sự trong trắng ở trên tâm, và trong trắng ở trên thân, trong trắng ở trong tất cả các hành vi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đính, thức, ngủ, co, duỗi, vân vân. Khi quý vị trả lời câu hỏi của chúng tôi là thỉnh thoảng không đến chùa tham dự khóa tu, quý vị có nhớ chùa không? Nhiều vị trả lời là nhớ. Hỏi lý do là sao nhớ? Nhớ tụng kinh, nhớ lời Phật, nhớ khóa tu. Rồi có vị nói là nhớ quý thầy. Rất đúng như thế. Trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy có bốn phương pháp nhớ mà đặt trên nền tảng của hiện tại. Thứ nhất là ta nhớ Phật, thứ hai là nhớ Pháp, thứ ba là nhớ quý thầy, và thứ tư là nhớ đời sống đạo đức. Nhớ Phật không đơn thuần được hiểu ở chỗ là ta nhìn ngắm hình tượng của Đức Phật được tạo ra bằng kim loại, bằng vàng, bằng gỗ, bằng đá, bằng ngọc quý, được sơn phết với màu sắc, được nắng tạo bởi những hình thù nhất định nào đó. Nhớ như thế thì bình thường lắm, nó không có giá trị tâm linh. Cái ghi nhớ đó đó, ai nhìn thấy cũng có thể tạo ra thành một cái ký ức. Ví dụ ai đã có mặt ở chùa Giác Ngộ tham dự cái khóa tu đó, quý vị sẽ thấy tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nghìn tay với nghìn con mắt nằm ở chính giữa của lòng bàn tay, tượng trưng cho mỗi một hành động, lời nói, việc làm trong giao tế của chúng ta luôn luôn phải được sự hướng dẫn và chỉ đạo của trí tuệ, tức là sự sáng suốt, thì ta không có bất cứ một lỗi lầm nào về phương diện luật pháp, về phương diện bản thân, gia đình, xã hội nói chung. Nhờ đó ta sống được bình an và trong trắng. Như vậy là cái đó chỉ đơn thuần là ký ức thôi. Trong cái đó chánh niệm á, nó vượt lên trên. Thứ nhất á, là hành giả nhớ 10 đức hiệu của Đức Phật, mà mỗi một danh hiệu như vậy đó tượng trưng cho một đức tính dẫn đến sự thực tập và hành trì. 10 đức hiệu của Đức Phật á, được đưa ra trong bài kinh này là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Nghị Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Ở đây chúng ta không phải mất thời gian phân tích về từng nội dung một của 10 danh hiệu Đức Phật, vì chuyện đó nó chưa cần thiết lắm. Mà quan trọng ở chỗ đó là ta hiểu được rằng là hiểu Đức Phật đó là phải hiểu là một đấng giác ngộ. Giác ngộ đó đặt trên nền tảng của sự chuyển hóa tâm, làm chủ được là nhận thức, đạo diễn được các hành vi theo chiều hướng an vui, hạnh phúc cho mình và cho người. Đức Phật đã từng là con người phàm phu như chúng ta, có vợ và một đứa con thơ, từ bỏ ngai vàng mà chuẩn bị kết vị trong một thương gia gần, trở thành một nhà tâm linh, tu tập khổ hạnh, trải nghiệm hết các phương pháp hành trì của Bà La Môn giáo, không thành công, rồi từ đó phát minh ra con đường Tứ Diệu Đế trung đạo với hai lớp nhân quả về khổ đau, tìm kiếm nguyên nhân từ những cái kết quả, rồi nhân quả của hạnh phúc, tìm kiếm con đường thực tập để có được an vui. Và Đạo Phật có mặt từ khi sự khám phá của Tứ Diệu Đế này có mặt, Đức Phật đã trở thành một bậc tuệ giác. Khi mà mình nhớ cả một cái tiến trình thời gian lâu dài của Đức Phật ở trong quá khứ, cách đây 26 thế kỷ như vừa nêu đó, thì ta thấy Đức Phật không phải là Thượng Đế, cũng không phải là các thần linh. Thượng Đế và các thần linh trong các tôn giáo đó thường được định nghĩa có khả năng ban phước và giáng họa. Các thiên tai, các bệnh dịch, sự chết chóc, nghịch cảnh, chướng duyên, khốn nạn, khó khăn đều được phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo cho rằng đó là sự thể hiện quyền uy của Thượng Đế và các thần. Cho nên với niềm tin mê tín, nhiều người nghĩ rằng là muốn được bình an, tuổi thọ, hạnh phúc, sức khỏe, giàu sang, chức vị thì cần phải tôn vinh, cúng kính các Thượng Đế và các thần linh. Đức Phật nói đó là một sai lầm, vì quy luật của vũ trụ này diễn ra theo nhân quả. Không có một cái gì, không có một con người nào, không có bất cứ một ngành nghề gì hoạt động ngoài cái quy luật của nhân, các yếu tố là duyên dẫn đến kết quả. Cho nên Ngài khuyên chúng ta là không nên xem Ngài là Thượng Đế và các thần, mà chỉ xem Ngài là con người giác ngộ thôi. Như vậy là khi ta nhớ Đức Phật đó, ở chùa Giác Ngộ, ở chùa Hoằng Pháp, ở chùa Giác Quyên, ở chùa Tuyền Lâm, hay bất cứ một ngôi chùa nào mà ta đã có dịp đi ngang qua, đừng nhớ về cái thân thể vật lý được mô tả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Ngài, mà ta nhớ rằng là Ngài giác ngộ dựa trên tiến trình của chuyển hóa các phiền não, lòng tham, lòng sân, lòng si, cái tôi vị kỷ và nhiều cái tâm lý tiêu cực, các hành động xấu ác khác. Cho nên chỉ cần ghi nhớ như thế đó thì ta có cái quá trình thực tập và nỗ lực bắt chước như Ngài. Nhớ về Ngài là để trở thành Ngài trong tương lai. Đức Phật đã nói trong các kinh đó, Như Lai là Phật đã thành, tất cả chúng sinh cũng là Phật, nhưng có thêm cái vế tăng ngữ giải thích phía sau, sẽ thành. có nghĩa là sự khác biệt giữa ta và các ngài đó ở tính thời gian và sự thực tập đó. Do đó là không nên mặc cảm về bản thân mình, dầu ta có bệnh tật, ta có nghèo khó, nhưng nếu ta thực tập và cố gắng làm sao cho cái chất liệu giác ngộ nó có mặt đó, thì ta vẫn là cái người được an vui và hạnh phúc như chính Đức Phật. Đó là cái trọng tâm của phương pháp niệm Phật. Điều thứ hai, khi nhớ nghĩ đến Đức Phật đó, thì ta có thể vay mượn các mô tả ở trong kinh Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ. Phật là người dẫn đứng lại những gì đã bị ngã xuống. Tất cả những cái đổ nát ở trên niềm tin mê tín đã làm cho con người trở thành là kẻ nô lệ của thần linh. Ai sống ở trên niềm tin đó đó thì hầu như là chúng ta bị ngã quỵ, chấp nhận vận mệnh đang bài, và do đó cái nỗ lực của chúng ta nó không có thành công. Đức Phật dạy là không nên tin số phận. Số phận nếu có là do ta tạo ra. Ta là người viết kịch bản, là đạo diễn và kiêm diễn viên chính luôn. Tất cả những lời thoại đó là do ta tạo ra hết á, không có ai can thiệp vào đây. Cho nên không trách trời, trách đất, than gần, than xa, mà hãy quay tất cả tính trách nhiệm đó vào bản thân mình để nhìn thấy tại sao vấn đề đã diễn ra như thế. Sự tự tập về nhân quả này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tinh thần trách nhiệm về bản thân, và từ đó ta không có những cái mặc cảm giàu nghèo, đẹp xấu, cao thấp, tất cả mọi thứ đó nó đều do nghề và nghiệp mà ra. Nghề là chuỗi dài của các nghiệp cùng một nội dung được lặp đi lặp lại theo một cấu trúc bắt buộc hay là vô tình. Còn nghiệp á, là những hành động cụ thể thể hiện qua lời nói, việc làm, tư duy của chúng ta. Và do vậy tất cả những cái này nó tạo ra cõi đời của mình với các số phận, với nỗi niềm hạnh phúc hay là khổ đau. Khi mình nghĩ Đức Phật là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống đó, thì ta là cái người có được cái cơ hội để thấy được cái sự đứng dậy đó. Nó không bị ngã nữa. Ngã nó làm cho tinh thần của mình á bị sụp đổ ghê gớm lắm. Ai bị bệnh mà chìm cái nỗi đau ở trong cái cơn bệnh đó, người đó đang bị ngã quỵ đó. Dầu không có bị tai biến, không bán thân bắt tọa, nhưng mà cái sự đi đứng nằm ngoài của người đó như là kẻ đã chết rồi, không có một cái sức sống gì hết á. Do đó ta nhớ nghĩ đến Phật là phải làm sao dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống trong cuộc đời của mình. Ta đã từng thành công, bây giờ ta nỗ lực lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, làm sao cho đến lúc nào ta dựng đứng lại cái phong độ ngày xưa, cái thành công ngày xưa. Kế tiếp á, ta nhớ Đức Phật là nhớ đến lật ngửa những gì đã bị ấp xuống. Đức Phật là một người thầy rất là chân tình, không giấu giếm bất cứ cái gì đối với chúng ta. Ngài biết cái gì là Ngài giảng dạy chúng ta cái đó. Và Ngài mô tả đó, những điều Ngài giảng dạy đó như là những cái chiếc lá trên lòng bàn tay so với số lượng lá ở trong rừng. Lá trong rừng là rất là nhiều, có loại lá ăn được, có loại lá ăn vào là chết, có loại lá lành, có loại lá độc. Cho nên Ngài chỉ nhặt những chiếc lá lành thôi, để trên lòng bàn tay và tặng biếu cho chúng ta. Tức là những cái chiếc lá có giá trị thực nghiệm, có giá trị chuyển hóa, hơn là những cái chiếc lá mà nó không có giá trị, thậm chí là dẫn đến những tác hại. Bây giờ các tôn giáo khác nó thường dạy những điều quyền bí để làm cho mình có cảm giác là mình rất là nhỏ bé trước Thượng Đế cao siêu. Mình không dám đặt lại vấn đề những gì được nói ra trong các kinh thánh, để dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận một cách rất là tiêu cực. Bây giờ Đức Phật phanh phui ra hết, nhân quả là như thế. Tại sao nó có những hiện tượng sấm sét? Tại sao có hiện tượng động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt? Trước đây được lý giải là Thượng Đế và các thần giận dỗi con người bị trừng phạt. Bây giờ đó là những hiện tượng thiên nhiên thôi. Mà nhiều thế kỷ về trước đó, Đức Phật đã nói như thế rồi. Cho nên Ngài đã lật ngửa hết tất cả những gì mà người ta giấu giếm, che đậy, bưng bít, để tiêm nhiễm cái nỗi sợ hãi. Trên cơ sở đó, người ta mới cai trị được con người, lấy Thượng Đế và Thần Linh làm bình phong để mà làm quyền, làm tội đối với ai không tuân phục theo mình. Tu học theo Đức Phật, nhớ nghĩ Đức Phật á, thì ta có một cái tinh thần rộng lượng. Những gì mình biết, những kinh nghiệm hay, điều phải đó, ta truyền trao cho thế hệ đi sau mình, cho con, cho cháu, cho những người thân, cho những người sơ, giúp cho người ta một cái phương pháp đó, nó quan trọng hơn là cho tiền bạc đó. Ví dụ như ta cho một người khác một cái bánh thì người đó có thể ăn và nó đỡ thèm ngay tức khắc. Nhưng nếu ta giúp cái phương pháp để tạo ra những chiếc bánh có thể gấp 100 lần, 200 lần so với cái ta tặng á, thì cái người kia sẽ trở thành là người nhà giàu thôi, không ạ? Cho nên là học theo Đức Phật, nhớ Đức Phật là phải nhớ đến sự rộng lượng, không giấu giếm cái gì hết á. Một cái người sống như thế là hạnh phúc lắm. Mấy người nói là bây giờ tôi biết, bây giờ nếu tôi chỉ cho anh là tôi đập nồi cơm của tôi thì sao? Nghĩ như vậy là một sai lầm. Kiến thức con người nó giống như một ngọn đuốc á. Bây giờ nếu cái ngọn đuốc đó nó cháy một mình, đến lúc nào đó nó hết dầu, hết xăng á, hay là hết củi, hết dẻ, thì nó sẽ tắt thôi. Ánh sáng sẽ bị liệm đi. Bây giờ ta lấy đuốc của mình mồi cho 1.000 cây đuốc, 100.000 cây đuốc, 1.000.000 cây đuốc, 1.000.000.000 cây đuốc. Cái ngọn đuốc của ta nó không bị tắt. Các ngọn đuốc khác được thắp sáng theo. Nhưng mà tính chức năng nó không bị mất đi trong những cái mồi. Và khi mà nhiều cái đuốc khác cùng có mặt để thắp sáng đó, thì cái công việc mà ta làm đó, nó khỏe hơn. Cho nên dựng đứng lại, những lật ngửa lên những gì đã bị ấp xuống đó, tượng trưng cho một cái tấm lòng cao thượng, bao dung, không có giấu giếm. Điều kế tiếp chúng ta nhớ về Đức Phật là hình dung rằng Ngài đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt á, có thể nhìn thấy được mọi sự vật xung quanh mình. Bóng tối được hiểu là sự không sống theo nhân quả, tin rằng á, có số phận an bài qua năm tháng ngày giờ của người sinh ra, tin rằng á, có các vì sao trên trời chiếu mệnh, tin rằng có sự hên xui. Cho nên bất cứ làm việc gì phải coi ngày, coi giờ, hôn, quan, tang, tế đều phải lệ thuộc vào con số, cho nên dẫn đến một cái số phận. Tất cả mọi thứ đó là niềm tin không có cơ sở của nhân quả. Nó làm cho con người bị lệ thuộc tâm lý nhiều hơn, chứ không giải quyết được bất cứ một vấn nạn nào. Nên tu học theo Phật, nhớ nghĩ Phật á, thì ta biết rằng là ta đã có ánh sáng đuốc của Ngài truyền rồi. Sống một cách lạc quan, tin tưởng vào chính mình, không tin vào tất cả những cái gì xung quanh, vốn có thể làm cho mình trở thành kẻ lệ thuộc. Không tin vào sự ngẫu nhiên, tình cờ, tất cả nó đều có duyên, có điều kiện diễn ra hết á. Cho nên xử lý các tình huống theo nhân, duyên và quả đó, ta tránh được những cái sai lầm và trở thành một con người rất là tự chủ, làm chủ được bản thân mình. Đó là cái nghệ thuật để nhớ Phật. Mỗi khi nỗi đau có mặt đó, quý vị chỉ cần hình dung và nhớ về Đức Phật về 4 nội dung như chúng tôi vừa nêu, thì nỗi đau đó nó bị làm quên. Nó vẫn có nhưng nó không được xem là quan trọng. Hồi nãy giờ quý vị có nghe cái tiếng xe ở ngoài phía trước đường Nguyễn Chí Thanh không? Phần lớn nói là chưa. Tại sao chưa nghe? Đó, bây giờ nghe không? Nghe không ạ? Xe chạy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi khắc. Suốt khoảng vài chục phút qua quý vị không nghe là bởi vì quý vị đang tập trung nghe cái lời thuyết giảng. Thì tự động á, là những cái âm thanh diễn ra xung quanh chùa Giác Ngộ, đặc biệt là các tiếng xe ở đường Nguyễn Chí Thanh phía trước chùa Giác Ngộ, nó làm cho chúng ta không nhớ đến. Là vì ta đang có một sự thay thế hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn. Thì cũng tương tự như vậy, mỗi khi mà ta có nỗi đau, niềm đau đó, ta chỉ cần nhớ nghĩ đến Phật về 4 cái đức tính vừa nêu đó, thì nỗi đau đó nó có nhưng mà không tác động đến ta được. Ta có một sự thay thế rất là nhẹ nhàng, thư thái mà không có bị cưỡng chế, không có gây một cái phản ứng phụ, một cái ức chế tâm lý nào hết á. Thì sự thay thế đó nó làm cho tâm mình được nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Do đó, tại vì sao quý vị ai có chuỗi thì mỗi khi có nỗi đau ta cầm chuỗi ta lần, không phải để cầu cho Ngài gia hộ cho mình. Ngài không thể gia hộ cho chúng ta. Ta có thân thể bị bệnh thì ta phải nhờ bác sĩ chữa trị, tập luyện. Ta có những nỗi đau tinh thần thì ta phải học theo bài pháp của Ngài để ta vượt qua. Giống như bác sĩ cho to, thuốc đã có sẵn rồi, vấn đề còn lại chỉ cầm thuốc bỏ vào trong miệng, uống nước vào là ta có được cái kết quả. Quý vị chỉ cần là niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Ai thích vị Phật nào, vị Bồ Tát nào thì niệm Phật và Bồ Tát đó, giá trị trị liệu đều giống như nhau. Ở chỗ làm cho tâm của mình chuyên nhất vào danh hiệu của Đức Phật, ta quên đi nỗi đau. Ta niệm Phật với lòng tôn kính, ta có được phước báo. Ta niệm Phật với một sự chuyên nhất tâm bất loạn thì ta có được sự định tĩnh, sự thư giãn, giải phóng các căng thẳng trên cơ bắp, trên tâm thức, trên ý niệm, trên cảm giác sẽ được rơi rụng. Nhờ đó sự bình an bắt đầu có mặt. Thì đây là sự nhớ nghĩ đến Phật. Phương pháp thứ hai là nhớ nghĩ đến Pháp. Pháp đây không phải là nước Pháp. Pháp đây là chánh Pháp, tượng trưng cho chân lý Phật dạy. Rộng là trên 300.000 bài kinh, ngắn, dài, vừa. Đức Phật thuyết giảng ở trong kinh tạng Pali, kinh tạng Sanskrit đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Còn hẹp hơn là những pháp môn hành trì được thể hiện qua Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Bây giờ những người Phật tử tại gia đó, thời gian thì không có nhiều, cho nên suốt đời chưa chắc gì đã đọc hết được mấy trăm ngàn bài kinh của Đức Phật. Thì quý vị chỉ cần nhớ đơn giản là giáo pháp của Ngài đó, là giáo pháp dạy về duyên khởi, tức là tất cả mọi thứ nó đương vào nhau mà có, hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, không có cái nào tồn tại một cách độc lập. Do vì cái tính tương tác qua lại nó cho phép chúng ta phải tin tưởng rằng là mình không sống một mình, lập dị sẽ đánh mất hạnh phúc, dị hợm sẽ tạo ra những nỗi đau, làm khác với xã hội và con người về phương diện xấu đó lại càng tội lỗi và tù tội hơn nữa. Vấn đề còn lại là ta phải sống một cách đó, là tùy thuận theo phong tục văn hóa cao thượng để ta đi. Ví dụ như sáng hôm nay ngày thứ bảy, quý vị khoảng 300 người đã có mặt tại chùa Giác Ngộ tham dự khóa tu theo thường kỳ. Có được khóa tu này đó nó gồm có nhiều lý do. Thứ nhất là có nhiều vị Phật tử là phát tâm tốt, sắp xếp xe cộ, nhắc nhở chúng ta, mời gọi, rồi đưa chúng ta từ nơi ta ở đến chùa Giác Ngộ. Quý vị phải bỏ cả một ngày để tham dự khóa tu. Ở chùa đó thì rộng cửa từ bi để đón quý vị. Rồi chương trình sinh hoạt có các thầy, các Phật tử làm công quả, rồi những người khác đó, mỗi người tiền của công sức để gộp lại cho cái khóa tu được thành công. Cho nên nó không phải là một yếu tố, mà cái điều quan trọng nhất là vẫn chính là quý vị thôi. Đó là sự có lòng tôn kính Phật của quý vị là cho quý vị có mặt ở đây. Cho nên làm cho nhà chùa phải có cái trách nhiệm là phải chăm lo cho quý vị, làm cho quý vị được an vui và hạnh phúc. Như vậy đó, cái việc mà có mặt và thành công trong khóa tu ngày hôm nay đó là cái công của tập thể, của nhiều người, trong đó có ta, có người. Cái đó nó gọi là duyên thể. Cái này có, tạo điều kiện cho cái khác có. Cái này không, tạo điều kiện cho cái khác không. Học thuyết này nó sẽ giúp cho mình nó không còn tin vào cái nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay là Thần Linh, là vật chất hay là duy tâm. Không có cái nào là cái đầu tiên của vũ trụ. Vũ trụ nó tồn tại một cách rất là tương thuộc, kéo theo nhau mà có và vận hành thôi. Thì như vậy ta có thể ứng dụng ở trong xã hội là không nên sống đơn độc, không nên sống lập dị, mà sống theo tập thể với tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Quý vị xem tất cả những người xa lạ đều là người thân của mình. quý vị xem mấy trăm người như đây là một cái đại gia đình. Ta đã từng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh chị em, là con cái của nhau, không ở kiếp này thì cũng ở nhiều kiếp về trước, mình không nhớ được hết, nhưng mà đã từng là như thế. Cái điều kế tiếp là ta hiểu rất rõ đó, là đạo lý giáo Phật là dạy về nhân quả. Nhân quả nó giống nhau về phương diện chính chất, không nhất thiết là ăn khớp với nhau về phương diện khối lượng của hành động. Dân gian thường nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng cây dưa thì cái hạt dưa không thể tạo ra một trái quýt, bởi vì cái tính chất giữa nhân và quả trong tình huống này nó không có. Có nhiều người nói rằng là tôi suốt cuộc đời làm phước, bố thí, cúng dường, từ thiện xã hội, tại sao cuộc đời của tôi vẫn lận đận? Lận đận là một cái nghiệp khác. Bố thí cúng dường giúp đỡ người khác á, là một cái phước khác. Hai này nó không giống nhau. Cho nên á, ta gieo từ thiện thì ta có được tình thương, ta có được hạnh phúc, ta có được tài sản, ta có được cái cơ hội để vượt qua những cái khó khăn ở trong tương lai và hiện tại này. Còn cái lận đận á, nó có thể là do cá tính của mình không hợp với cá tính người khác mà ra. Do vì một lúc nào đó ta trù dập người khác, bây giờ ta chịu cái hậu quả bị trù dập lại. Hoặc là ta có kiến thức mà ta cũng cao ngã mạn quá, cho nên đi tới đâu ai cũng ghét hết. Ta có khả năng nhưng mà ta không tự tin khả năng của mình, cho nên ta không phục vụ được, đóng góp được những sở trường mình có. Ta có được tất cả mọi thứ nhưng mà ta lại không được người nâng đỡ chẳng hạn. Nó có rất nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà cái này nó thuộc về chỉ cái nghiệp, nó không liên hệ trực tiếp đến cái phước bố thí cúng dường. Cho nên ta tạo cái phước A thì ta được cái quả của phước đó. Cho nên khi mà làm cái phước A mà mình hồi hướng cái phước B, hay là mong mình có được cái phước B đó, thì không được là chuyện thường tình. Đừng vì thế mà nghĩ rằng là không có nhân quả. Có nhiều vị đó tới chùa cúng Phật hoa quả, hay là thắp hương, mong rằng là mong cho con đó là trẻ mãi không già, mong cho con sống hoài không chết, mong cho con trúng số độc đắc. Sao trúng được? Sao trẻ được? Sao không chết được? Cúng chúa cho Phật là có phước của ăn uống, hay có phước của lòng tôn kính. Còn cái già không chết, trẻ hoài để được sắc đẹp, hay là thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc là những cái phước về tài sản, những cái phước về sức về mạng sống nói chung. Cái đó nó lệ thuộc vào các điều kiện khác. Cho nên ta phải thực tập và điều chỉnh lại thói quen về cầu nguyện. Đối diện trước Phật đừng cầu cho mình, gia đình mình, mà cầu cho thế giới được hòa bình, mọi người được ấm no và hạnh phúc. Khi thế giới hòa bình, mọi người ấm no thì trong đó có ta. Như vậy là cái tôi ích kỷ nhỏ nhen của mình đó, không được đề cập đến, thì lúc đó nó cái con đường tâm linh đó, nó được rộng mở hơn. Và việc thực tập như vậy nó có kết quả cao hơn rất là nhiều. Ai nhớ được như thế là nhớ pháp. Điều thứ ba đó, ta hình dung rằng là cái cơ thể này đó, nó gồm có hai tổ hợp. Nhóm một á là thân thể vật lý, gồm có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, tạo ra bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động tồn tại trong cơ thể. Ai mà cơ thể nó lạnh tắt, lạnh tanh, lạnh teo, không có một hơi ấm gì hết rồi, ta biết đó là thay ma. Không à, chết rồi. Không có nhiệt trong cơ thể là chết. Và ông thôi là bị xương khớp đau nhức, hay là tê liệt, bại sụi. Mà không có chất đất là cái gì là cơ thể nó rã ra hết, thành từng miếng cho bụi đó. Không có nước á, thì cơ thể này nó cũng không hàn kết lại với nhau. Mà không có sự vận động đó, thì ta cũng bị bệnh tật và chết. Cho nên phải có bốn nguyên lý này nó mới tạo ra cái sự sống của thân. Còn cái nhóm tâm lý thì còn có bốn: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cảm giác thì có khổ và vui đó. Thì hầu như là tất cả các phương diện này nó làm cho chúng ta có thấy, nghe, ngửi, biết, tiếp nhận, rồi quan điểm, rồi thói quen, rồi tầm nhìn, rồi lý tưởng, rồi sự sống vân vân. Cho nên thân và tâm này nó phải cùng tồn tại. Chứ nếu mà một cái tồn tại, một cái không á, thì dẫn tới một á, là chúng ta trở thành người lơ đễnh, hai là chúng ta trở thành người chết, ba là chúng ta trở thành cái người sống nó không ra người. Cho nên phải để cho cái tinh thần và cái tâm đó nó cùng tồn tại thì ta được gọi là có chánh niệm, làm chủ được chúng. Cuối cùng á, là ta quán được cái nguyên lý thời gian trôi trải. Cách đây chỉ có khoảng chừng 20 phút thôi quý vị có mặt, mà bây giờ 20 phút đó đã trở thành quá khứ rồi. Rồi cả cái ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ khi quý vị trở lại cái nơi mà mình đang ở. Khi khóa tu được kết thúc, tương lai sẽ trở thành hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Cứ như thế cái dòng trôi chảy được diễn ra. Do vậy mà con người được lớn lên, được trưởng thành, già, bệnh, chết, thì mọi thứ đó do cái vi lý vô thường mà được diễn ra, cả cái tốt lẫn cái xấu. Cho nên khi tang thương, tật ách hay là những cái điều mà nó diễn ra quậy muốn làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa đó, thì chúng ta đừng buồn, đừng tiếc nuối, mà hãy chấp nhận nó là một sự thực, vì đó là cái quy luật. Mà hễ là quy luật thì không ai có thể tránh khỏi. Thấy, hiểu, ứng và sống như thế đó thì ta được xem là người hiểu đạo, nhớ đạo. Như vậy nhớ đến giáo pháp của Đức Phật, ta nhớ đến bốn điều căn bản là học thuyết duyên khởi, học thuyết nhân quả, học thuyết vô ngã và học thuyết vô thường. Ai sống như vậy là một người có bản lĩnh lắm, mở to đôi mắt ra để nhìn mọi sự vật hiện tượng, để vượt qua chúng, không cần phải bịt lỗ tai để ta xử lý những cái tình huống, cái sự nghe, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân cũng như thế, ta xử lý theo cái điều tốt hơn để cho thân tâm ta được trong sáng. Phương pháp thứ ba là các hành giả phải thực tập quán về, nhớ về các thầy, các sư cô. Lại quý vị có trả lời là nhớ quý thầy quá. Lý do làm sao mà quý vị nhớ quý thầy? Có cô ngồi đầu nói là tại vì mấy thầy giảng pháp hay quá. Rồi vị nào nhớ thầy nữa không? Anh nhớ làm sao? Nó lớn lên. Có người nhớ mà mời nói thì hay ngại. Ở trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta là khi mà nhớ đến những vị xuất gia chân chính đó, thì phải nhớ như thế này. Đệ tử xuất gia của Đức Phật là những người đang đi trên đường thiện, con đường chân chính có khả năng mang lại an vui và hạnh phúc. Những vị xuất gia chân chính của Đức Phật là những người đang hành trì và thực tập giáo pháp đúng với tinh thần giáo pháp. Những vị xuất gia chân chính của Đức Phật là những người đang hoằng truyền để mang niềm vui hạnh phúc đến với cuộc đời. Những vị xuất gia chân chính Đức Phật là những người sống hòa hợp, biểu tượng của sự không chướng ngại và dung thông. Đây là bốn đức tính của người xuất gia. Cho nên khi quý vị nhớ đến quý thầy, đừng nhớ theo kiểu tương tư, nó mệt cho mình, mệt cho mấy thầy, mệt cho các sư cô, mà nhớ đến bốn cái đức tính đó để ta phát huy và ta sống theo. Cái đức tính thứ tư rất là quan trọng đó là hòa hợp và không chướng ngại. Ngày hôm nay quý vị có mặt ở đây nhiều người là quý vị đang thực tập thói quen hòa hợp với nhau, không tranh cãi, không nói xấu, không hơn thua, không trả đũa, không hờn giỏi. Ai lỡ có làm cho mình buồn giận thì mình bỏ qua để cho tâm mình được hạnh phúc và người khác cũng được niềm vui. Đó là biểu tượng của hòa hợp. Hòa hợp nó còn có ý nghĩa đó là ta không thấy cái sở trường, khả năng của người khác là một trở ngại cho mình. Người nào có khả trường hay, điều hiểu biết giỏi thì ta học hỏi người đó để làm cho mình ở trong tương lai. Ta không ganh tị mà ta hỗ trợ và tán dương. Không có chướng ngại nó cũng giống như hình ảnh của núi và mây. Núi đó nó sừng sững giữa trời, mây á thì lơ lửng ở trên không gian. Chỗ đứng của nó không còn hoài ở một chỗ như là núi, Cho nên một cơn gió thổi qua là mây bắt đầu bay tản mát đây đó. Nếu núi có ý thức cho rằng đó, mây là trở ngại vật của mình, thì sự thổi gió làm cho mây có mặt ở trên núi, núi sẽ giận dữ và đập chết mây. Ngược lại, nếu mây nghĩ rằng là núi là một cản vật của mình, vì do có núi mà mây không bay tới những cái chỗ nó cần tới được, bị vướng lại trên cái gành đá, trên hốc núi, trên lùm cây, vân vân, thì lúc đó mây sẽ giận dữ và nói rằng núi là kẻ phá phách, là chướng duyên. Rất may mắn là mây và núi không có vật nào đã nghĩ như vậy. Cho nên là bức tranh đẹp giữa mây núi hòa quyện với nhau, tạo ra một cái không gian mà các nhà thơ thì làm thi ca, các họa sĩ thì vẽ tranh, các nhiếp ảnh thì chụp hình, rồi các nhà văn thì tạo ra một kiệt tác. Do đó phải có một cái tinh thần dung thông như thế thì ta mới hiểu và nhớ được biểu tượng của những vị xuất gia chân chính. Những vị xuất gia đang đi trên con đường thiện, tức là sống tốt trong sự giản đơn, làm chủ được các giác quan, làm chủ được ăn uống, làm chủ được ngày đêm, làm chủ được hành động, lời nói và việc làm. Cho nên khi nhớ nghĩ đến quý thầy, quý sư cô, thì quý vị hãy nhớ nghĩ là ta cũng nên làm chủ được như thế để đi trên con đường thiện. Còn đi trên con đường chân chính thực tập giáo pháp, như giáo pháp chính là được xem như là biểu tượng của người xuất gia. Người xuất gia mà không thực tập giáo pháp thì cũng giống như người tại gia thôi. Do đó ta ở nhà mà nếu ta thực tập giáo pháp thì thiền sư Trần Nhân Tông gọi đó là ở đời vui đạo. Ta thấy nó khác với cái quan điểm của người không có tu đó. Ở đời vui đời, cuộc đời nó có nhiều niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui giác quan, có rồi mất đó, được rồi trở thành không đó. Là lúc đó ta phải trả một cái giá rất đắt. Có nhiều người đó sống bằng phi pháp đạo niềm vui, nhưng hậu quả là ngồi tù gỡ lịch để trả tất cả những gì mà mình đã vay mượn của cuộc đời. Ở đời vui đạo thì ta có được một cái thái độ sống lạc quan tích cực, ta làm cho mình được ăn vui và hạnh phúc, ta vui với những niềm vui của Phật pháp, của thực tập, của hành trì. Và cái này đó người tại gia vẫn làm được. Cho nên trong thời gian nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ quý thầy mà quý vị không có thời gian để đến chùa đó, thì ta nhớ đến sự thực tập là ở đời vui đạo. Thì đó là cái nghệ thuật để chúng ta sống được ăn vui và hạnh phúc. Cái điều cuối cùng đó là hoằng truyền Phật pháp, mang niềm vui đến với cuộc đời. Người xuất gia mà không đóng góp những phương diện này đó thì cái chức năng xuất gia đó nó chỉ đạt được 50% thôi, tức là tự tu cho bản thân mình. Xuất gia là tu cho tha nhân trên nền tảng tu cho bản thân. Nghĩa là người xuất gia phải dấn thân, phải làm đạo, phải phục vụ, mà sở trường chính yếu đó là giáo dục, là hoằng pháp, là từ thiện, là các lĩnh vực văn hóa xã hội nói chung. Còn chính trị và những cái phương diện khác đó, không phải là mối quan tâm của người xuất gia. Vì cái đó Đức Phật dạy người xuất gia xem như là rác rưởi hay là đôi dép quăng bỏ thôi, không có giá trị nhiều. Khi mà ta phát huy được cái sở trường ở trong sự dấn thân để phục vụ đó, thì ta tạo ra được niềm vui. Tu mà có được niềm vui lâu dài đó, trong phục vụ đó, ta tu mới bền. Thì khi mà nhớ nghĩ đến quý thầy và quý sư cô, thì quý vị nên nhớ đến cái việc phục vụ. Có người nói giờ tôi nghèo quá, sao tôi phục vụ được? Ta không có tiền của thì ta phục vụ bằng tấm lòng, ta phục vụ bằng sự tùy hỷ công đức, ta phục vụ bằng cách là tán dương những điều lành, ta phục vụ bằng cách là khuyến tấn, khích lệ, cho lời khuyên, tặng lời góp ý, điều hay lẽ phải cho người khác, đó là phục vụ thôi. Hoặc là thấy một cái bác lớn tuổi đi qua đường không an toàn, ta dừng lại vài ba phút, dìu dắt đó, bác đó qua bên đường bên kia, ta vẫn được gọi là người đang làm phúc, người đang dấn thân thôi. Tùy theo điều kiện khả năng mà ta làm được rất là nhiều việc phúc. Và nhờ cái đó, cái nền tảng phước báo sẽ giúp cho mình vượt qua những khó khăn. Phương pháp và quán niệm cuối cùng, đó là quán niệm về giới hạnh hay là đời sống đạo đức nói chung. Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc. Chỗ nào đạo đức có mặt, chỗ đó có an vui. Chỗ nào hiện hữu của đạo đức được vững, chỗ đó trí tuệ được. Nó được sánh ví như là một con chim có đôi cánh. Cánh trái là đạo đức, cánh phải là hạnh phúc hay là trí tuệ. Một con chim mà bay có một cánh là không thể bay được. Giả sử có bay được cũng không bay xa, lại càng không thể bay cao. Thì đạo đức là cái nền tảng quan trọng nhất của tất cả những người tu học Phật. Thì Đức Phật dạy trong bài kinh Người Áo Trắng đó như thế này: đời sống đạo đức không nên để cho bất kỳ một khuyết điểm nào bám víu vào như là một tì vết làm cho tâm chúng ta bị nhơ. Không để cho đời sống đạo đức bị sức mẻ, câu uế. Đạo đức có khả năng giúp ta an trú trong đất lành của Đức Phật, Đức Phật. Đạo đức không có tính cách giả dối, thường được các bậc hiền thánh khen ngợi. Ai tiếp nhận, thực tập và hộ trì đời sống đạo đức như vừa nêu, niềm an vui, hạnh phúc có mặt hàng giờ, hàng giây và hàng phút. Thì trong sự ghi nhớ này, chúng ta thấy là cái đời sống đạo đức á, nó làm cho mình nghèo cho sạch, rất cho thơm. Cái phẩm hạnh của chúng ta đó, nó được đánh giá ở trên sự hành trì đó, chứ không phải là giàu sang phú quý, có vai trò vị thế xã hội mà được người ta kính trọng đâu. Người ta có thể nể trước mặt vì sợ bị hãm hại, nhưng người ta khinh sau lưng. Còn mình có đạo đức á, thì cái tư cách của mình nó thể hiện ra từ lời nói, việc làm, suy nghĩ, giao tế trong xã hội, không để cho bất kỳ một người nào mất lòng. Và mình có mặt ở đâu thì người ta cảm thấy hạnh phúc đến đó. Chứ còn mình có mặt ở đâu mà ta sợ mình, ta trốn mình, ta đánh mình, thì mình biết là cái mối quan hệ của mình nó có vấn đề. Cho nên phải quán chiếu đời sống đạo đức của mình như là cách thức ta soi gương mỗi ngày. Soi gương thì ta chỉ thấy được mặt trước thôi, chứ không thấy được phần sau. Phần trước của ta là mắt, mũi, mặt, ngài, thân thể, thân phía trước. Bây giờ muốn nhìn tới phía sau thì phải quái cổ ra làm sao thì cũng nhìn được bao nhiêu phần trăm thôi. Cho nên bây giờ có chụp hình, có máy quay phim á, ta nhờ người khác chụp quay mặt sau thì ta mới thấy được. Nói một cách khác là cái nhìn của con người luôn luôn có giới hạn. Và dùng cái giới hạn về cái tầm nhìn và suy nghĩ đó để tô bồi đời sống đạo đức của mình, nó cũng có giới hạn theo. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, cứ mỗi nửa tháng vào ngày rằm và ngày mùng 1 đó, thì tất cả những vị xuất gia và tại gia tập hợp lại một chỗ, ôn lại những lời Đức Phật dạy. Đây là những cái điều như là những nguyên tắc mà ai sống đúng, sống theo, sống phù hợp đó, sẽ có được niềm an vui và hạnh phúc và được bảo hộ một cách an toàn. Xem đời sống đạo đức đó là cái bảo hộ giữ gìn cho mình, thì mình không có cảm thấy là bị ức chế bởi những cái điều cấm đoán được, không được, nên không nên, làm không làm, vân vân. Do đó cái ức chế tâm lý đó, nó không có mặt, và tâm của mình đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Đừng để cho nó bị sức mẻ, có nghĩa là có những hành động đó ta chưa thể hiện ra bên ngoài, mới là một sự mưu tính ở trong tâm thôi. Ví dụ mình đi đâu ở trong một cái tập thể, thấy có cái đồng hồ của người nào đó bị rơi rớt, thì ta biết là nó có chủ nhân. Bây giờ mình đang lâm vào cái cảnh túng thiếu quá và đang có bệnh mà không có tiền, thỉnh thoảng ta có thể khởi lên một ý niệm là bây giờ tôi lấy cái chiếc đồng hồ này bán đi 100.000, 200.000, tôi có thể cơm no áo ấm trong vòng 1-2 ngày, uống được vài ba thang thuốc trong vòng mấy ngày. Rồi có nhiều người cưỡng không lại cái thói quen nhặt cái của rơi, cho nên đã lấy và xài chúng, nghĩ rằng là nó không có tội, không có lỗi gì hết á. Cái gì mà nó không thuộc về mình mà không được người ta cho mà mình lấy đó, thì vẫn được xem là cái tội trộm cắp. Thì hậu quả nó vẫn phải trả một cách bình thường, giống như là các cái nhân gieo trồng khác, dầu ở tỷ lệ thấp hơn. Cho nên ta thực tập, đây không phải là sự của tôi, cho nên tôi không có nhu cầu tiếp nhận nó. Ta nhặt cái vật đó lên và ta thông báo những người có chức năng đó, có một cái vật được đánh rơi, để cho người nào là tác nhân hay là chủ nhân của nó đó tới tiếp nhận lại. Như vậy ta đang tạo cho người đó một niềm vui. Nói một cách khác là không để cho tâm mình á khởi lên một sự ô uế ở trong việc giết hại, trong sự trộm cắp, trong sự tuyên bố những điều không có sự thật, trong cái sự hoại tình tâm tưởng, hay là trong sự hưởng thụ rượu chè, ma túy, thuốc lắc và những cái chất gây say khác, dù không ai biết, thì cái tâm của chúng ta nó được thanh tịnh một cách trọn vẹn, không bị xúc mãn cái gì hết. Còn ta làm mà không ai biết á, mình tưởng không có tội á, thì cái sự thanh tịnh của mình đã bị xúc mãn rồi. Thì Đức Phật dạy là khi mà nhớ nghĩ đến chư tăng là phải nhớ nghĩ đời sống đạo đức để ta bắt chước theo, đừng để cho đời sống đó bị xúc mãn ở một cái lỗi nhỏ nhặt nào, ở một cái vi phạm bình thường nào, mà phải để từ đầu chí cuối, từ trong ra ngoài đều trọn vẹn đúng hết ý nghĩa của nó. Thì nhờ sống như vậy cho nên ta đi đến đâu ta cũng được bình an. Đức Phật nói trong kinh á, ai sống không giữ giới đức á, đi tới đâu cũng sợ hãi. Trước nhất là sợ luật pháp trừng trị, thứ hai là sợ người ta quyền rủa, thứ ba là sợ xã hội đó phân biệt đối xử, thứ tư là sợ với lương tâm của mình, và thứ năm đó cái trạng thái phập phồng bất an hoảng hốt đó nó đốt chết toàn bộ các hạnh phúc và bình an. Cho nên thực tập nhớ nghĩ đến chư tăng là làm sao sống một cách an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Như chúng tôi đã nói khi đầu đó, là nỗi khổ vì niềm đau đó là hai vế, khổ thuộc về tinh thần, đau thuộc về vật chất. Đau đó nó liên hệ đến bệnh, còn khổ nó thuộc về thái độ, cảm xúc, tâm lý. Mà những người mà không giữ được cái đời sống đạo đức đó một cách trọn vẹn đó, thì sự giằng xé đau nhất của tâm lý và lương tâm đó, nó sẽ làm cho mình giàu có giàu, nước mắt đổ tường và không được hạnh phúc và an vui. Đó là bốn phương pháp quán niệm được Đức Phật dạy cho những người đệ tử áo trắng của Ngài. Ngày hôm nay đó, quý vị có mặt ở tại chùa, bên cạnh cơ hội làm lễ sám hối để tiêu tan các cái nghiệp của bệnh tật, của khổ đau, của nghèo khó và những cái chướng duyên làm cho chúng ta không thành công, thì ta còn có cái cơ hội được niệm Phật, rồi thiền hành, quán tưởng. Và cái bài pháp thoại này đó là một cái nghệ thuật để giúp chúng ta nhớ mà quán tưởng lại, để chúng ta sống một cách bình an. Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin tóm kết lại ở trong cái phương pháp mà nhớ nghĩ Phật đó, thì có bốn trọng tâm. Thứ nhất, Ngài là bậc giác ngộ, cho nên nhớ Ngài là nhớ đến cái yếu tố giác ngộ, và đệ tử Phật là người đang sống ở trên sự giác ngộ, cho nên cố gắng làm sao để cho trí tuệ đó soi đường dẫn lối mình. Thứ hai đó, Đức Phật là người dẫn đứng lên những gì đã bị ngã. Vì vậy ai đang bị suy sụp tinh thần, đang khổ đau bởi bệnh tật, đang bị các con nợ hay là những cái điều bất như ý đó nó khống chế làm cho mình ngã quỵ, thì hãy đứng dậy bằng đôi tay, khối óc, nhận thức sáng suốt để ta có được bình an. Thứ ba đó là Đức Phật đã lật ngửa lại những gì đã bị ấp xuống. Ta học cái tánh rộng lượng, không giấu giếm, không có hẹp hòi về nhận thức, về kiến thức. Ta hãy giúp cho người khác đạt được như những gì mình đã đạt được. Và phải tin một cách rất là rõ ràng, đâu đó nó phải nhìn thấy rồi mới tin, chứ không có tin một cách mê tín và mù quáng. Và thứ tư đó là đem ánh sáng vào trong bóng tối để ai có mắt có thể nhìn thấy. Như vậy là chúng ta thấy rằng là muốn có được ánh sáng thì ta phải thắp lên các ngọn nến, chứ đừng nên là ngồi quyền rũ bóng tối. Muốn vượt qua khổ đau thì đừng có trách cứ số phận, vận mệnh, mà ta hãy làm những hành động cụ thể để vượt qua chúng. Đó là nhớ nghĩ Phật đúng cách. Nhớ nghĩ Pháp đúng cách là nhớ nghĩ về học thuyết tương tác qua lại, nhớ về học thuyết nhân quả, nhớ về vô ngã, thân này không phải là tôi, cảm xúc, nhận thức, tri giác, tâm tư không phải là tôi không bị kẹt vào những thứ này. Nhớ về cái tiến trình vô thường của thời gian làm cho mọi sự vật thay đổi đi, cho nên cứ đứng trước những hiện tượng sanh ly tử biệt, thành công thất bại, lên voi xuống chó, thì ta không nên để cho tâm mình bị bấn loạn. Còn nhớ nghĩ về quý thầy và những vị sư cô chân chính đó, chúng ta nhớ hai điều trọng tâm. Họ là những người đang đi trên con đường thiện, truyền bá con đường thiện đó cho cuộc đời. Cho nên đó, để nhớ nghĩ họ một cách có ý nghĩa thì quý vị phải đi trên con đường thiện và giúp cho người khác có được cái giá trị này, bằng cách là nhắc nhở con em, người thân, vợ chồng của mình đi theo Phật để được bình an. Điều kế tiếp là chư tăng là biểu tượng của hòa hợp và duyên thông, cho nên ta không xem những người khác với mình là đối thủ, ta không xem những người hại mình là kẻ thù. Ta nghĩ rằng là họ đang sống ở trong lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên bị chúng chi phối. Thay vì giận, ghét, tức, cô lập họ thì ta hãy thương tưởng để giúp cho họ vượt qua. Và cuối cùng, ghi nhớ về đời sống đạo đức là để ta sống một cách có ý nghĩa ở trong mọi tình huống, giàu hay là nghèo, bệnh tật hay là khỏe mạnh. Lúc nào ta cũng giữ vững được lập trường đi lên, thấy đời sống đạo đức là một cái nền tảng rất là cần thiết cho ta ở hiện tại và trong tương lai. Làm được như thế đó, thì xã hội này sẽ không còn và không cần đến luật pháp. Các nhà giam, các trại giam sẽ không có cơ hội để mọc lên. Bởi vì thế giới này hòa bình, cuộc đời này là hạnh phúc, con người này đó là bình an. Và tất cả mọi quan hệ giao tế đó là lợi ích cho tha nhân, chứ không phải cho một riêng một người nào. Thì với bốn điều ghi nhớ như thế, sự thực tập của chúng ta thường xuyên đó sẽ làm cho chúng ta quên đi những nỗi đau và ta sống một cách rất là có ý nghĩa.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.